Sinh năm ấy ai được Chúa báo tin. Thưa bà chị em, ngày hôm nay chúng ta mỗi năm dự chương trình Giáng sinh. Và cả thiên hạ chúng ta thấy người thì đi chợ, người thì đi shopping, người đi mua quà. Nhưng mà nếu quý vị có bao giờ mình lấy báo mà dở ra, có thấy là có bao giờ mà thấy chữ nó để là Christmas holiday hay là quà Christmas không? Quý vị có đọc những cái tờ quảng cáo không? Quý vị tìm cho tôi một chữ thôi. Đa số không thấy chữ Christmas đâu hết. Bây giờ không dùng chữ Christmas nữa mà dùng chữ Happy Holiday. Từ bản nhạc cho tới quảng cáo, từ Best Buy, Office Max, JCPenney, quý vị thấy Happy Holiday. Cho nên hầu như là con người quên chữ Christmas từ đâu mà có. Và bắt qua đề tài sáng hôm nay là con người quên là Chúa Giêsu có báo tin trước khi Chúa trở lại. Đôi khi chúng ta đã trải qua, chúng ta nhìn lại cuộc đời Đức Giêsu giáng trên, Chúa giáng trần 2000 năm trước, chúng ta hỏi tại sao những người khác không biết. Chúa đã loan tin ra, Chúa đã sai thiên sứ, Chúa đã thông báo qua người này qua người nọ, tại sao họ không biết? Thì sáng hôm nay xin quý vị cùng với tôi tìm trong Kinh Thánh chỉ hai sách Phúc Âm thôi, ở trong sách Matthew đoạn 1 và đoạn 2 và sách Luca đoạn 1 và đoạn 2 để chúng ta nghiên cứu. Chỉ hai sách đó sáng hôm nay chúng ta sẽ liệt kê. Thứ nhất, bây giờ tôi đặt hỏi cho quý vị là ai được Chúa báo tin? Bây giờ trong đoạn này, Matthew đoạn 1 và đoạn 2, Luca đoạn 1 và đoạn 2 có hai phần nói về loan tin hay là thông báo trước là Đức Giêsu đã giáng trần. Một là trực tiếp, hai là gián tiếp. Bây giờ chúng ta cái phần nhất đi, nói về vấn đề trực tiếp. Nghĩa là Chúa Giêsu sai thiên sứ xuống báo tin cho ai trực tiếp để họ biết về Đức Giêsu giáng trần. Ở trong Matthew đoạn 1, đoạn 1 câu số 19, ai Chúa đã báo tin cho biết? Quý vị nghe, nói cho tôi cái nhân vật đó giùm. Ai? Đoạn Matthew đoạn 1 câu số 19. Ai? Là Joseph. Joseph, tôi không phải nói là người đầu tiên, đó là trong những người mà Chúa sai thiên sứ trực tiếp nói cùng với người. Về câu số 19, trở lại câu số 18, nói rằng vả sự giáng sinh của Đức Chúa Giêsu Christ đã xảy ra như vậy. Khi Mary mẹ ngài đã hứa gả cho Joseph, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Chưa cưới Joseph mà đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Câu số 19, Joseph chồng người là có nghĩa. Bây giờ quý vị đã nêu lên Joseph rồi, tôi xin quý vị suy nghĩ trong những lời trong Kinh Thánh này, những đặc điểm gì mà Chúa Giêsu muốn thông báo cho họ trực tiếp? Những đặc điểm, tại phải có những đặc điểm ở trong những nhân vật này không? Quý vị có bao giờ mà xem những nhân vật này có đặc điểm không? Có những đặc điểm rất quan trọng. Bây giờ Joseph là ai? Joseph là chồng người, là người có gì? Có nghĩa. Đức Giêsu không đến bất cứ người nào, Giêsu đến có người có nghĩa, có đạo đức, có nghĩa. Chẳng muốn là cho người, chẳng muốn Mary mang xấu, bèn toan đem để nhiệm. Song đang ngẫm nghĩ, có nghĩa rằng đã lấy mà sẽ lấy Mary, mà bây giờ Mary có thai rồi, thì bây giờ ông phải làm gì? Ngẫm nghĩ. Mình làm sao bây giờ? Vừa ngẫm nghĩ thì chuyện gì xảy ra? Thiên sứ của Chúa hiện ra đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao. Hỡi Joseph, con cháu David. Ai là con cháu David? Joseph. Ở trong Kinh Thánh, trong Matthew cũng như Luca không nói rõ hay là không nói đến Mary từ dòng dõi David, nhưng mà nói ai từ dòng dõi David? Là Joseph. Cha của Joseph là Jacob. Vì biết Jacob và Joseph không? Không phải trong Cựu Ước không, nhưng mà Tân Ước cũng đề cập đến là Jacob sanh ra Joseph, và Joseph là trong dư dòng dõi của David. Đã nhấn mạnh nó nhiều lần lắm, cho nên trong cái sách Matthew, khi mà những người mà bị bệnh tật đó, mà Đức Giêsu đi ngang qua nói, hỡi Giêsu, con ai? Con David, con vua David. Cho nên đã dùng rất nhiều lần để cho chứng minh rằng đây Đức Giêsu là từ dòng dõi của David để ứng nghiệm là tiên tri. Bây giờ nói rằng Joseph, ngươi chớ ngại lấy Mary. Đừng có ngại. Đừng có ngại. Vì sao? Đừng lấy Mary, đừng ngại lấy Mary làm vợ. Vì con mà người chịu thai, con trong bụng của Mary là chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Người sanh sẽ sanh một con trai, người khá đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Cho nên chúng ta thấy rằng Joseph có những cái đặc điểm rất quan trọng, là chính Joseph là người có nghĩa, có đạo đức và nghe lời Đức Thánh Linh và chấp nhận người ấy là vợ. Nếu quý vị là một người con trai mà được con gái mà mang thai rồi, quý vị nghe Đức Thánh Linh như vậy với cái gì giúp nhà chấp nhận không? Đó là tiếng ai chứ đâu phải tiếng thiên sứ. Chứ bây giờ tôi đi lấy một người khác mang thai sao? Nhưng mà ông đã mở lòng, ông đã chấp nhận điều đó. Có nghĩa rằng là một đặc điểm của Joseph nữa là ông đã chấp nhận lời thiên sứ. Và ông làm theo. Chúng ta hãy lấy Mary làm vợ, thì ông làm theo. Chúng ta hãy xem những cái đoạn khác nữa ở trong câu số lật qua trang kế tiếp trong đoạn 2. Đoạn 2, lấy làm vợ rồi chúng ta thấy rõ ràng câu số 24. Xin lỗi, đoạn 1 câu số 24. Khi Joseph thức dậy, thấy chim bao rồi, thức dậy làm gì? Thì làm y như lời thiên sứ của Chúa. Người mà Chúa chấp nhận để báo tin là làm y như lời của Chúa. Nếu mà Chúa chọn một người đó để báo tin cho họ mà họ không làm y theo người lời của Chúa, thì Chúa đến làm gì? Không hết công việc chương trình Chúa Giáng sinh. Cho nên Chúa biết Joseph như thế đó, cho nên Chúa đã chọn người. Câu số đoạn 2, bây giờ qua đoạn 2. Khi mà vua Herod đã biết được Chúa Giêsu sẽ ra đời thì tìm cách mà giết được Chúa Giêsu, thì cũng gấp chim bao đó nữa. Chúng ta thấy ở câu số 13 đoạn có 2. Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng ai nữa? Joseph trong chiêm bao mà truyền rằng hãy chờ dậy, đem con trẻ mẹ ngài trốn qua xứ Ai Cập. Có nghĩa là lòng của Joseph lúc nào cũng mở và nghe cúa tiếng thiên sứ. Mà khi nghe thì Joseph có làm không? Joseph có thể thắc mắc nó, vua nào mà dám giết con trẻ? Ai mà nỡ tin mà một cái con nhỏ mới sanh ra mà dám giết? Ông có thể không tin, nhưng mà thiên sứ báo thì ông làm không? Ông làm. Tối hôm đó ông dẫn con trẻ qua, ông qua xứ Ai Cập, ông ở bên đó, ông vui vẻ. Nhưng mà Chúa đến lần nữa qua thiên sứ. Câu số 19. Nhưng sau vua Herod băng hà, có một thiên sứ của Chúa đến cùng ai nữa? Cùng Joseph trong chim bao tại nước Ai Cập mà truyền rằng hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trở về xứ Israel, vì những kẻ muốn giết con đã chết rồi. Chứ mẹ cho em, nếu mà tôi biết tin là ai mà giết con của tôi đó, thì chắc tôi bỏ xứ tôi đi luôn, tôi không trở về. Phải không? Nhưng mà Joseph nghe lời thiên sứ trở về, không tại thành Bethlehem nhưng mà trở về Nazareth để nuôi dưỡng Đức Chúa Giêsu. Cho nên những cái đặc điểm mà chúng ta thấy, vừa thấy Joseph, tại sao mà Chúa Giêsu chọn Joseph để nói chuyện trực tiếp? Còn ai nữa? Ai mà Đức Chúa Giêsu sai thiên sứ tới thông báo trực tiếp? Còn ai nữa? Ai nói nó lớn lên, bữa nay không sao quý vị, nói chuyện trong nhà thờ cũng được nữa. Ai còn ai nữa? Hả? Kẻ chăn chiên rồi, lật tới kẻ chăn chiên. Ở trong Luca đoạn 2. Coi tự nhiên đặc điểm của những kẻ chăn chiên như thế nào. Luca đoạn 2. Luca đoạn 2. Luca đoạn 1 và đoạn 2. Này kẻ chăn chiên là Luca đoạn 2, chúng ta thấy là bắt đầu câu số 8 rồi đi. Và cũng trong miền đó có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng. Thứ nhất là người chăn chiên mà trú ngoài đồng để dẫn chiên thì đó chắc chắn đó là không phải là mùa đông. Cho nên giúp đỡ chú quý vị thấy Chúa Giêsu mà giáng trần mùa đông thì đó không chính xác. có thể vào mùa thu đâu đó chứ không phải là vào mùa đông. Nhưng mà họ ở ngoài đó, họ đã chăn chiên ở trong buổi tối hôm đó. Thì câu số 9 nói như thế nào? Một thiên sứ của Chúa đến gần họ. Như vậy đương nhiên là trực tiếp, phải không? Có phải trực tiếp không? Thiên sứ đứng trực tiếp cùng với những kẻ chăn chiên, và sự vinh hiển của Chúa trói lòa xung quanh. Thiên sứ biết tấm lòng của họ sợ hãi, thì Chúa nói rằng, thiên sứ nói rằng, đừng sợ hãi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là vua. Thành David ở đâu? Chúng ta biết Đức Giêsu sanh tại đâu? Thành Bethlehem. Thành Bethlehem là cũng gọi là thành David. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận. Có nghĩa rằng nói rằng thiên sứ đến cùng với những người chăn chiên và cho dấu những người chăn chiên nói rằng là đây là dấu để các ngươi nhìn nhận. Các ngươi sẽ thấy một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Nhiều đó thôi. Bây giờ vô thành Bethlehem đi tìm. Một đứa bé mới sanh bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Tôi không biết thành Bethlehem bao lớn, nhưng mà đi tìm chắc là cũng khó. Đâu có phải nửa đêm mà thì như là gõ cửa nhà người ta hỏi là ở nhà anh chị có con không? Có bọc bằng khăn không? Có để cho bán chi không? Không mà đi qua nhà khác hả? Chắc là gõ hết cửa cả thành, chắc là tới sáng cũng chưa xong. Nhưng mà chắc chắn Chúa đã hướng dẫn họ để tìm đúng nơi đó. Mà khi họ đến thì họ làm gì? Chúng ta xem những đoạn kinh thánh. Thì câu số 15, sau khi các thiên sứ lìa khỏi họ lên trời rồi, bọn chăn chiên làm gì? Chúng ta hãy gì? Tới thành Bethlehem. Có nghĩa là những người này, những người chăn chiên này là đã trông đợi rồi. Khi mà báo tin được là họ mừng rỡ, họ tới thành Bethlehem liền. Chứ gặp những người khác chắc ngủ luôn, chứ đâu có tới thành Bethlehem chi. Giống ngày hôm nay chúng ta ngủ luôn, chúng ta không cần biết Chúa tới trở lại hay không. Cho nên những người này tới thành Bethlehem này có nghĩa là Chúa muốn tới những người ai ai mà trông đợi, mà sẵn sàng khi mà nghe đó thì đến liền. Ở trong câu số tiếp tục, câu số khi mà họ đến thì họ làm gì? Vậy họ vội vàng. Thấy chữ vội vàng không? Tôi giúp đỡ cho quý vị đọc Kinh Thánh. Khi mà chúng ta đọc ở đây, chúng ta gạch đích những động từ để thấy họ làm gì. Họ vội vàng đến đó, thấy Marie Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại cho những lời thiên sứ nói cho những con trẻ, thì rất họ ngạc nhiên điều đó. Câu số 30, xin lỗi câu số 20 đi. Bọn chăn chiên trở về làm gì? Làm gì? Làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời. Có nghĩa là Chúa biết những người chăn chiên này khi mà đến tôn thờ của Chúa Giêsu rồi đó, họ trở về thì họ sẽ loan báo rằng. Đó là những cái đặc tính những ai muốn Chúa trực tiếp nói với mình. Thí dụ quý vị mà nói rằng tôi muốn biết Chúa thì tôi không muốn đi chia sẻ lời Chúa, có thể rằng Chúa không trực tiếp nói với mình. Chúa muốn loan báo cho mình để mình chia sẻ với người khác. Đó là trực tiếp. Rồi bây giờ ngoài ra những kẻ chăn chiên còn ai nữa? Ai nữa? Ô, cái bác sĩ. Rồi bây giờ mình trả lại. Cái bác sĩ nằm ở đâu? Trong trả lời trong Kinh Thánh, ở trong Luca. Rồi xin lỗi Matthew. Chúng ta trả lời sách Matthew, chỉ hai sách thôi. Ở trong sách Matthew nói về những người bác sĩ là những thầy thông thái đó. Ở miền Đông Phương, là quý vị biết không, từ khi mà đế quốc La Mã đã tới cai trị Jerusalem thì họ đã làm đường đi ra La Mã, rất hay là làm những đường bắc ngang qua Jerusalem. Có thể nói ngày hôm nay chúng ta xa lộ bắc qua những cái thành phố. Thì khi mà bắc qua Jerusalem rồi đó, thì ở bên miền Đông với miền Tây có thể đi qua đi lại để buôn bán. Cho nên ở trong thành Jerusalem có những người nói tiếng Hy Lạp, rồi nói những ngôn ngữ khác, cho nên họ đã trao đổi ở trong thành phố đó. Cho nên bây giờ những người Đông Phương đã thấy điều đó. Bây giờ chúng ta xem trong Matthew tại sao Đức Giêsu đến cùng với những người Đông Phương, và đa số những người Đông Phương là không biết Chúa. Như vậy dạy chúng ta một điều là Chúa có thể đến những người nào chưa biết danh Ngài. Ở trong Matthew đoạn 2, khi Đức Giêsu đã sanh tại thành Bethlehem xứ Giu-đê, câu số 1 ấy, đang đời vua Herod có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Jerusalem. Đây là những thầy thông giáo hay thông thái đến thành Jerusalem. Họ đã thấy một điều gì đặc biệt và hỏi rằng vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu. Tôi biết rằng vua Giu-đa sanh thì họ đến, có nghĩa rằng quý vị đoán thế thôi, tại sao họ biết vua Giu-đa? Họ đâu có phải là thuộc về xứ Do Thái, tại sao họ biết dân Giu-đa? Quý vị có biết một kinh thánh nó được truyền bá nhiều nơi không? Tuy rằng Cựu Ước cũng như thế, khi mà họ đến buôn bán ở Jerusalem, họ đem về có thể Ấn Độ hay bất cứ nơi nào thì họ có kinh thánh, hay là nghe được kinh thánh hay là chép lại. Ngày hôm nay chúng ta tưởng là ngày xưa kinh thánh chỉ nằm ở một chỗ tại Jerusalem. Quý vị biết không, ngày hôm nay người ta khám phá ở nước Trung Hoa có những tiếng cổ ngữ người Hoa và vẽ lên những chữ. Ngày xưa quý vị viết chữ là bằng vẽ hình để người ta tìm hiểu được câu chuyện. Và họ khám phá ra những cổ ngữ của người Hoa có dấu vết nói về Đại Hồng Thủy. Và người ta thắc mắc tại sao những người bên Trung Hoa mà biết được. Thì chúng ta không thể lạ gì, chúng ta trở lại khi mà Noe mà dựng chiếc tàu, tới chiếc tàu trong Đại Hồng Thủy thì ba đứa con nó xuống rồi, nó tản lạc rất nhiều nơi. Từ con, cháu, dòng dõi nó tản nhiều nơi. Thì nó đi qua biết bao nhiêu miền đất khác, thì nó chép lại những lịch sử hoặc là nghe những câu chuyện gì nó có. Cho nên không có gì lạ mà người Đông Phương biết được nữa. Giống như ngày hôm nay chúng ta cũng vậy đó, người Việt Nam làm sao mà biết được tin Chúa? Thì từ từ người ta cũng mang tin đến loan báo cho người Việt Nam chúng ta biết. Thì người Đông Phương không có lạ gì mà có thể học được, đọc được điều này. Và họ khám phá ra rằng là trong lúc này, trong thời gian này là vua Giu-đa sẽ sanh ra. Họ tìm cái đến và họ muốn thờ lại. Quý vị thấy cái chữ không? Họ không phải là đào Chúa mà tìm đến Chúa để gì? Để thờ lại. Có nghĩa là một cái đặc điểm của những người mà được Chúa báo tin đó, là họ sẵn sàng thờ Chúa nếu mà Chúa hiện ra. Nếu mà con người không muốn thờ Chúa, không chấp nhận Chúa thì Chúa sẽ không báo tin trực tiếp. Sau đó vua về hốt mới cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Nếu vì vua dân Giu-đa thì làm cho ông bối rối, tại vì khi mà nghe nói vua Giu-đa thì họ bối rối, tại vì đây là dưới sự quyền lãnh đạo hoặc là đô hộ của La Mã, thì không muốn một vua nào dấy lên. Thì ông nghe đến điều đó, ông sợ hãi và ông bối rối. Thì vua, câu số 4 nói vua bèn nhóm các thầy tế lễ và các thầy thông giáo trong dân lại. Thầy tế lễ là thuộc về dân nào? Dân La Mã, dân Giu-đa. Hợp lại và điều tra hỏi rằng nó đấng Christ này sanh tại đâu. Chúng ta thấy không, ông vua Herod không có thắc mắc là vua dân Giu-đa có sanh hay là không. Ông không có thắc mắc, tại ông biết rõ ràng là người Đông Phương mà nói là có sanh, vì ông không có thắc mắc có sanh hay không. Ông thắc mắc là sanh tại đâu. Ngày hôm nay tôi rất buồn, rất nhiều tin và những cuộn phim từ Hollywood ra, họ đã đặt những câu hỏi rằng Chúa Giê-xu thật sự có hay không. Ngày xưa người ta không có thắc mắc Chúa Giê-xu có hay không. Ngày hôm nay người ta thắc mắc Chúa Giê-xu thật sự có hay không, Đức Giê-xu phải là đấng Christ hay không. Cho nên từ những báo chí cho thiên hình làm cho con người bây giờ lu mờ, không hiểu là đó là có thật hay không. Chính ngày hôm nay người ta cũng thắc mắc điều đó. Cho nên ông trả lời vua Herod nói là sanh tại đâu. Thì ông mới kêu các thầy thông thái vào nói chuyện, nói bây giờ đi tìm kiếm con trẻ đó đi, mà tìm được rồi đó thì trở lại đây rồi báo tin cho ta biết rồi ta đến thờ. Thì những người thông thái thông nói đi, đi xong rồi thấy ngôi sao của Chúa Giê-xu đã hướng dẫn họ tới thành Bethlehem. Khi mà họ thấy ngôi sao đó ngưng ngay chỗ Bethlehem, họ mừng rỡ, họ vô hỏi nhập gặp Mary và gặp Joseph và gặp Chúa Giê-xu. Họ làm gì? Họ quỳ xuống và tôn thờ Ngài. Sau khi tôn thờ xong rồi, thiên sứ ngự tới trong lòng của họ một lần nữa. Thiên sứ đã ngự đến trong lòng của họ, nói họ làm gì? Hãy đi về đường riêng, đừng về gặp vua Herod. Đây là những người chúng ta thấy là sẵn sàng nghe lời trực tiếp của Đức Chúa, được của thiên sứ, họ đi đường riêng. Cái đặc điểm của những người thầy thông giáo thái là gì? Họ đọc kinh thánh và thấy kinh thánh được ứng nghiệm thì họ theo. Vì nhớ nha, chúng ta đọc Kinh Thánh nhất là chúng ta sống ở trong thời kỳ cuối cùng, chúng ta biết Chúa sẽ trở lại. Chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta biết sẽ Chúa trở lại. Cái quan trọng là đọc Kinh Thánh rồi chúng ta có hiểu và chúng ta có làm theo hay không. Cho nên đó là những bài học chúng ta thấy những cái thầy trong đó. Bây giờ còn ai nữa? Còn ai mà thiền sĩ đó, Mary rất đặc biệt. Chúng ta thấy Mary ở trong Luca đoạn 1. Chúng ta trở lại trong Luca đoạn 1. Ở trong Mary Luca đoạn 1. Và Kinh Thánh nói gì về Mary đoạn 1 câu số 28. Đoạn 1 câu số 28. Khi thiên sứ vào, khi mà họ đang ở thành Nazareth, không phải thành Bethlehem nha, quý vị biết thành Nazareth, đó là khi Joseph và Mary gặp nhau thành Nazareth, xong rồi sau đó khi mà lập sử dân ra họ mới tới thành Bethlehem. Cho nên khi mà còn ở Nazareth thì thiên sứ đến với một người nữ đồng trinh là Mary đã hứa gả cho người nam tên là Joseph, câu số 28. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở nói rằng: hỡi người, người được gì? Được ơn. Có nghĩa là chúng ta phải có một cái ăn tứ, có cái ơn gì trước mặt Đức Chúa Trời thì Chúa mới giáng thiên sứ báo tin. Mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Mary nghe nói, nghe thì bối rối, không biết cái ơn gì, bối rối là một điều gì, tự hỏi là lời chào ấy có nghĩa gì. Thì thiên sứ bèn nói rằng: hỡi Mary đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Thưa bà chị em, tôi không biết trong Mary có được ơn gì, người đạo đức như thế nào, hay trong đời Chúa như thế nào, nhưng mà đôi khi trong lòng tôi muốn được ơn của Chúa. Khi mà nghe nói rằng Chúa muốn báo tin cho mình biết, mình muốn ơn để Chúa báo tin cho mình biết. Thì Mary được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Thì Đức Chúa Trời mới nói: này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai, đặt tên là Giê-xu. Bà chưa biết người nào, chưa lập gia đình, mới quen Joseph, mà nói rằng ngươi có được con trai. Thì bà mới không tin. Quý vị biết mà lúc này, quý vị biết ngày xưa người ta lập gia đình rất sớm. Quý vị biết Mary có thể khoảng mười mấy tuổi không? 14, 15 tuổi. 14, 15 tuổi. Không phải chúng ta tưởng là mang thai lúc bây giờ 18, 19, 25. Rất trẻ. Rất trẻ. Khi mà Đức Giê-xu đã đến rồi thì bà mới ngạc nhiên. Và nói rằng làm sao mà bà nhận được cái điều này. Thì bà Mary bèn thưa rằng một cái câu này rất quan trọng. Thì Mary không biết điều đó cho nên bà mới thắc mắc cùng với thiên sứ. Mary thưa rằng ở trong câu số 24, nói rằng: tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có thể, làm sao vậy? Có sự đó được, chưa biết người nam nào làm sao mà có con. Có phải sự thắc mắc của con người không thể nào mà được. Cho nên nếu một người mà nghe thiên sứ như vậy là nói rằng chắc không phải thiên sứ đâu, chắc ai ấy. Thì Chúa Giê-xu dùng thiên sứ chỉ cho Mary biết là, biết không, thiên sứ đã đến cùng với trực tiếp với một người khác nữa là bà con của Mary, là biết ai không? Là Elizabeth. Mà Elizabeth là già nua mà cũng có con. Thì bây giờ câu số 27, 27 phải không? 27, bởi vì công việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Đức Chúa Trời nói rằng không việc gì mà Ngài không làm được. Người đàn bằng già 90 tuổi giống như Sarah cũng có con được. Elizabeth già nua cũng có con được. Mà ngươi bây giờ trẻ tuổi mà 14 tuổi mà chưa có chồng cũng có con được. Mary có tin không? Mary có thể không tin phải không? Nhưng mà sau đó quý vị xem thử của Mary có tin không? Câu số 27. Bởi vì 28, Mary thưa rằng: tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi. Bà tin hoàn toàn. Thưa bà chị em, Chúa đến cho những người nào mà có đức tin, có sự tin cậy. Tuy rằng không bao giờ hiểu, không có thể mà diễn tả, không có thể mà nó có những cái logic gì đó mà mình có thể sắp xếp được. Nhưng mà nếu chúng ta tin thì thiên sứ sẽ trực tiếp thông báo chúng ta. Đó là những cái gì mà Chúa đến trực tiếp. Rồi còn ai nữa? Còn ai mà Chúa trực tiếp đến giải thích? Quý vị là những các người học kinh thánh kỹ lắm, còn ai nữa? Trực tiếp với chưa, đừng nói gián tiếp. Trực tiếp sai thiên sứ đến nói chuyện với cùng với quý vị, chung với những người trong thời Tân Ước. Hả? Ba bác sĩ có rồi, nãy mới nói về trong đấy rồi. Giang Baptist hả? Mình nói về vấn đề Elizabeth. Elizabeth nãy mình không có nói về nhiều Elizabeth, mình có nói một tí thôi. Quý vị biết Elizabeth khi mà mang thai 6 tháng đó, thì khi mà Mary chạy vào đó, thì gì? Kinh Thánh nói là Đức Thánh Linh ngự trị trong bà và báo tin biết đó là bà Mary có được ơn phước sanh sẽ sanh ra Đức Giêsu. Cho nên Elizabeth cũng biết được cái tiên sứ. Những người khác trực tiếp là chúng ta đã thấy nói về Đức Giêsu đi chứ ngoài ra, ngoài nói Elizabeth thì cũng có vài thiên sứ đến thông báo nữa. Chúng ta xem ở trong Luca đoạn 20, 28, 25, Luca đoạn 25. Hai người nữa mà Đức Giêsu thiên sứ đến trực tiếp. Luca đoạn 2, đoạn 1 chứ, Luca đoạn 1 câu 25, xin lỗi, đoạn 2 chứ. Luca đoạn 2 câu 25. Luca, sách Luca đoạn 2 câu số 25. Ai là thiên sứ đến trực tiếp nói chuyện cùng? Đền thánh ai đó? Là Simeon. Quý vị nhớ Simeon không? Simeon, bây giờ chúng ta đọc là Simeon. Tại sao mà thiên sứ đến trực tiếp cùng với Simeon? Quý vị phải xem ở đây là coi những cái đặc điểm đây. Tại vì nếu mà chúng ta được đặc điểm này, biết đâu là Chúa sẽ giáng trở lại lần thứ hai, Chúa sẽ đến cùng với chúng ta. Câu 25. Và trong thành gì? Thành nào? Thành Jerusalem có một người công bình đạo đức tên là Simeon. Làm gì nữa? Ông là gì? Ông trông đợi sự yên ủi của dân Israel và Thánh Linh ngự trên người. Ông công bình đạo đức và trông đợi Chúa Giêsu đến đây để giải thích. Thì khi mà ông làm đền thánh thì sao? Là Đức Giêsu mà đem dân cho Đức Giêsu rồi thì ông, khi mà ông nhận được Đức Giêsu rồi thì ông nói gì? Ông nói gì? Một câu như thế nào? Hả? Nói quý vị xem chúng tôi câu số 29. Câu số 26 đây. Đức Thánh Linh đã báo trước cho biết mình sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ. Ông Simeon nói rằng là Chúa đã báo cho ông là ông sẽ thấy Đức Chúa Giêsu trước khi ông chết. Có đúng điều đó không? Câu số 29 là lại Chúa. Bây giờ xin Chúa cho tôi, Chúa được qua đời bình an theo như lời của Ngài. Simeon thấy được Đức Giêsu rồi. Ông đã trông đợi, ở trong tuổi già ông làm sao mà muốn thấy được Chúa Giêsu trước khi ông chết. Và Đức Giêsu đã kéo dài, Chúa chỉ kéo dài đời sống của ông để thấy được Đức Giêsu. Người đạo đức mà trông đợi Chúa, trông đợi Chúa. Rồi thêm một nhân vật nữa. Những nhân vật nào được Đức Giêsu được thiên sứ đến nữa? Ở trong đoạn đó lại có bà tiên tri. Bài thiên như nào? Tên gì? Anne, đây là trực tiếp nha, quý vị thấy không? Thiên sứ đến trực tiếp nói chuyện với bà Anne là con gái của Pharaoh, vân vân ở trong cái dòng phái đó. Trong câu số 38, một lúc ấy người cũng thình lình đến đó ngợi khen Đức Chúa Trời, nghĩa là khi biết được của người Đức Giêsu đến đó và ngợi khen, có nghĩa là gì? Khi mà một người mà chấp nhận Chúa mà ngợi khen đó thì Chúa mới đến. Rồi sau khi đó bà nói ngợi khen Chúa nói gì nữa? Và nói chuyện về con trẻ cho bao nhiêu người? Cho bao nhiêu người? Cho mọi người. Quý vị có thấy những lời trong Kinh Thánh không? Có nghĩa là Chúa sẽ thông báo bà tiên tri Anna nếu mà bà sẵn sàng loan báo cho mọi người biết. Thông báo cho mọi người biết. Cho nên đó là Chúa đến trực tiếp cho những người đó, nhưng mà Chúa cũng đến gián tiếp cho những người khác. Đôi khi chúng ta muốn thiên sứ đến để thông báo chúng ta một cái điều gì rất quan trọng, mà có thể một cái điểm nào đó mà Chúa quyết định không đến cùng với chúng ta, nhưng mà Chúa quyết định qua một người khác, qua một người bạn, qua một vị mục sư, thì chúng ta có tiếp nhận hay không? Đôi khi tôi muốn tiếp nhận những gì trực tiếp chứ không muốn gián tiếp. Nhưng mà đôi khi Chúa dùng tiên tri để gián tiếp, tại vì chúng ta không có gần gũi đến Chúa, chúng ta không có sát. Có thể một cái điểm nào đó mà Chúa quyết định không đến cùng với chúng ta. Ai chúng ta không có thời giờ, tôi xin hỏi ai Chúa đến gián tiếp? ai Chúa đến gián tiếp, có nghĩa là thông báo trực tiếp cho những người mà quý vị đã, nhân vật quý vị nêu đến là ai mà Chúa đến gián tiếp? Vua Herod không? Vua Herod. Chúa đến gián tiếp bằng cách nào? Đã thông báo cho những người vị, những người thầy thông giáo tới đây, rồi kêu gọi những người thầy tế lễ trong những người dân Do Thái để biết sanh tại thành Bethlehem. Ông có chấp nhận không? Không. Ai Chúa cũng thông báo gián tiếp nữa. Dân Do Thái, khi mà vua Herod biết đó, ông sẽ loan tin cho tất cả những người ở trong miền Giu-đa là Chúa Giê-xu sẽ giáng trần, sau đó biết tại thành Bethlehem. Mà tôi không hiểu, không biết tại sao mà dân Giu-đa họ đọc Kinh Thánh, họ đọc Đa-ni-ên, họ biết Giê-xu sẽ đến tại thành Bethlehem, mà những người từ phương Đông đến đi tìm đến Bethlehem hơn là họ. Quý vị thấy không? Đôi khi cái ngày cuối cùng cũng như thế, những người biết Chúa, đôi khi Chúa đến mà nói cùng với chúng ta, gián tiếp nói rằng Chúa sẽ đến. Chúa đã ra nhiều dấu hiệu, giống như Chúa ra dấu hiệu ngôi sao cho các vị thông tái, ra rất nhiều dấu hiệu. Mà chính người Giu-đa, những người theo Chúa, những người tin Chúa, thấy dấu hiệu đó rõ ràng và diễn dịch cho người ta biết là cái dấu hiệu đó có nghĩa là gì. Mà đôi khi những người theo Chúa cũng không đến. Có thể ngày cuối cùng Chúa nói rằng ta đến cho những người đã tìm đến ngày Sa-bát của Chúa. Người ta nói rằng ngày Sa-bát là ngày gì? Những người các đức phục lâm nói ngày Sa-bát là sao? Anh giải thích cho tôi ngày Sa-bát là gì? Sau đó quý vị giải thích rất rõ ràng, đem Luca đoạn 4 câu 16, đem Ê-sai đoạn 60, trong Khải Quyền đủ thứ hết. Người ta biết hết rồi. Họ tôi mừng rỡ, họ muốn tìm ngày Sa-bát, họ muốn giữ ngày Sa-bát. Nhưng mà đôi khi ngược lại, những người theo Chúa ngày Sa-bát mà làm lơ ngày Sa-bát. Một cái ví dụ, một điển hình nữa tôi xin chia sẻ với Thánh cũng như thế, vấn đề ăn uống nữa. Chúa nói là ta đến để chúng ta muốn các ngươi đã ăn thanh sạch để sống theo ta. Thì ngày hôm nay cái đây là rõ ràng là người ta đến Cơ Đốc Phục Lâm nói phương pháp nào là ăn đúng cách, phương pháp nào là vệ sinh. Chứ người Cơ Đốc rất giỏi lắm, dẫn chứng hết những cái đồ răng ô uế hay là không ô uế trong Kinh Thánh. Mà ngược lại, một số người đã giữ theo đạo rồi, bây giờ muốn đi xa, bây giờ muốn tìm kiếm những gì mà chúng ta cảm giác là chúng ta chưa được hưởng thụ. Ở trong ngày cuối cùng chúng ta thấy, cũng thấy nữa, những người đã biết đến Chúa, Giu-đa đã biết đến Chúa, xin lỗi, những người mà trong xứ Giu-đa đã biết đến Chúa, không tìm tới Bethlehem, nhưng mà Chúa đến cùng với những người mà khao khát lời Chúa. Còn ai mà Chúa đến gián tiếp nữa? Chắc có nhiều lắm. Nếu quý vị trở lại chiều hôm nay về nhà đọc kinh thánh sách Matthew đoạn 1 và đoạn 2, Luca đoạn 1 đoạn 2, Chúa đến gián tiếp rất nhiều người. Và có thể tôi nói rằng Chúa đến gián tiếp đến tất cả mọi người. Tại vì những người chân chiên đi loan báo cho tất cả mọi người tại thành Bethlehem. Rồi bà Anna là tiên tri, ai cũng biết bà tiên tri hết. Anna đi loan báo cho tất cả mọi người trong các thành. Cái sự tin mừng này nó là loan báo khắp bao nhiêu nơi, nhưng mà Kinh Thánh được chép bao nhiêu người thật sự đến thờ phượng Đức Chúa Trời. Nếu tóm tắt lại là đây là những cái đặc tính của những người hay là những nhân vật đã thấy rằng Chúa chấp nhận mình. Thứ nhất, nãy quý vị đã gom hết là những cái ý tưởng đạo đức. Nếu mình trở một người đạo đức, sống có nghĩa và đạo đức giống như người khác, thì Chúa xem mình được có ơn. Nhưng mà chưa chắc Chúa đến cùng với chúng ta. Thứ hai là chúng ta phải có tấm lòng trông đợi. Trông đợi. Mình có trông đợi Chúa đến không? Chúng ta có trông đợi, những người đó có trông đợi Chúa đến không? Họ biết Chúa sẽ đến, nhưng mà họ có trông đợi không? Nếu mà mình không trông đợi là Chúa Thiên Sứ đến, thì những người ấy thấy là ồ, chuyện này chắc là không có đâu. Đợi 500 năm mà thấy Chúa chưa đến, mà bây giờ mà Thiên Sứ ở đâu mà không biết phải Thiên Sứ mà nói là Chúa đến. Chúa xuống thành phố Bethlehem. Quý vị thấy cái sự so sánh giữa những Chúa đến lần thứ nhất và lần thứ hai không? Ngày hôm nay Cơ Đốc Phục Lâm là nghe giảng đạo 150 năm rồi nói Chúa đến mà chưa thấy đến. Từ từ mình lơ là đi. Cái thứ hai, ba là khi chúng ta biết được là chúng ta tiếp nhận. tiếp nhận lời của Chúa từ Kinh Thánh, hay là lời của những cái những người tiên tri, hoặc là lời của những người mà nãy nó gián tiếp lời những mục sư, hay là những người bạn của mình mà biết về Chúa chia sẻ với mình, mình có tiếp nhận không? Mình nghe đến Chúa Giêsu, mình biết Chúa trở lại, mình có tiếp nhận hay không? Mà nếu có thể là tôi nói, nếu mà không tiếp nhận chưa chắc là Chúa không thông báo cho mình. Các vị bác sĩ sẵn sàng tiếp nhận cho nên Chúa thông báo. Điều thứ tư là khi mà biết được Chúa, chấp nhận Chúa, thì họ làm gì? Họ tới thành Bethlehem làm gì? Họ tôn thờ. Mà nếu không tôn thờ đó thì không có ý nghĩa gì hết. Mình biết Chúa mà không tôn thờ, vua cũng không vua, Chúa cũng vua mà không tôn thờ không có nghĩa là gì hết. Cho nên họ tôn thờ có nghĩa là sao? Mình giảng đạo, người ta nói tôi tin với Giêsu, tôi tiếp nhận Giêsu mà không bao giờ bước đến nhà thờ hết. Đúng không? Còn bây giờ quý vị có nghe không? Ồ, tôi tin Ngài Giáng sinh, tôi tin có Chúa, nhưng mà tôi không muốn đi nhà thờ. Ngoài ra tôn thờ Chúa, điều thứ tư, điều thứ năm là gì? Điều rất quan trọng. Tất cả những nhân vật này có đó là điều gì phải không? Họ làm gì? Họ loan báo. Họ rao truyền. Họ rao truyền sứ mạng của Chúa. Họ rao truyền Đức Giêsu sẽ trở lại. Họ rao truyền tất cả những điều mà họ đã thấy được. Cho nên đó là nhân đặc tính đạo đức trong đời tiếp nhận tôn thờ và loan báo tin mừng. Thì khi họ loan báo hết tin mừng thì Chúa sẽ trở lại cùng với họ. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng ở đây ai được Chúa báo tin. Cái câu hỏi mà trong bài giảng này, ai được Chúa báo tin? Có người hỏi tôi, làm cho tôi soạn cái bài giảng này. Nói, tại sao mà Chúa đến những người này không? Tại sao mà Chúa không có công bình chứ? Không lẽ phải đến tất cả mọi người chứ? Nhưng mà không biết người đó có ngồi đây có hiểu được không? Là Chúa đến tất cả mọi người, dù trực tiếp hay là gián tiếp. Và chúng ta ngày hôm nay cũng vậy nữa. Chúng ta cũng gián tiếp bởi nghe được sứ mạng của Chúa, để chúng ta vui mừng. Và thưa bà chị em, chúng ta vui mừng ngày Chúa Giáng sinh. Và có thể mà tôi nói thêm nữa, chúng ta cần vui mừng ngày Chúa trở lại. Vì Chúa Giáng sinh ở trong những nơi hang bé nhỏ, nhưng mà Chúa trở lại là gì? Vua cũng muôn vua, Chúa cũng muôn Chúa. Chúng ta còn vui mừng hơn nữa. Và sau đây chúng ta sẽ có nhạc đặc biệt bởi thanh niên sẽ hát cho chúng ta nghe ở trong cái dịp mùa Giáng sinh này. Và sẽ mời Jessica, we have special music right now. The song you're going to sing is, do you hear? Is that right? Và xin mời bà chị em hiểu được đề tài hôm nay, ai được loan báo, và mong rằng Chúa sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp loan báo cho quý vị để quý vị tìm được niềm an ủi trong mùa Giáng sinh này.